Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, số 1658. Vì toát mồ hôi quá nhiều mà kiệt sức, sau đó lại chịu một cơn nóng lạnh, nên tôi không thể xuống nhà nguyện và phải rước lễ trên lầu. Tôi cảm thấy hết sức yếu nhược. Hôm nay, một linh mục dòng tên đem bệnh thánh đến cho chúng tôi. Ngài ban Chúa cho ba chị khác rồi đến tôi. Nhưng vì tưởng tôi là người cuối cùng, nên cha đã cho tôi rước hai bánh thánh. Nhưng hóa ra còn một tập sinh đang nằm ở phòng kế bên mà lại hết bánh thánh. Vị linh mục lại trở xuống và đưa bánh thánh lên cho chị. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết, cha miễn cưỡng phải vào linh hồn ấy. Con đã nhận được hai bánh thánh bởi vì cha trì hoãn việc phải ngự vào linh hồn ấy. Là người chống lại ơn cha, viếng thăm một linh hồn như thế thật chẳng vui sướng gì đối với cha. Lúc ấy, linh hồn tôi được lôi kéo đến gần Chúa và nhận được một ánh sáng nội tâm sâu xa, cho tôi hiểu biết trong thần trí tất cả mọi công việc của lòng thương xót. Việc ấy nhanh như một luồng chớp nhưng rất rõ ràng. Giả như tôi được nhìn bằng mắt thịt trong nhiều giờ đồng hồ cũng không sánh bằng. Tuy nhiên, để viết ra một điều nào đó, tôi phải tận dụng ngôn từ. Mặc dù chúng không thể diễn tả tất cả những gì linh hồn tôi đã hoan hưởng khi nhìn thấy vinh quang lòng thương xót của Thiên Chúa. Vinh quang lòng thương xót Chúa ngay lúc này đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn. Và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Ngay lúc này, lòng thương xót Chúa đang vang lừng bất chấp nỗ lực của các kẻ thù và của chính Satan, kẻ hết sức căm hận lòng thương xót Thiên Chúa. Công cuộc này sẽ giật khỏi nanh vuốt hắn rất nhiều linh hồn, và đó là lý do khiến thần dữ nhiều khi cũng ra sức cám dỗ những người lành ngăn trở công cuộc. Nhưng tôi đã thấy rõ thánh ý Chúa đang và sẽ được thực hiện đến từng chi tiết sâu cùng. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Những nỗ lực điên cuồng của kẻ thù không cản trở nổi chi tiết nhỏ nhặt nhất trong những điều Chúa đã tiền định. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan? Vì chính khi ấy, công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Có hệ gì nếu có những lần công cuộc dường như hoàn toàn bị tiêu tan? Vì chính khi ấy, công cuộc lại càng được củng cố hơn nữa. Linh hồn tôi tràn ngập một niềm an bình sâu xa hơn bất cứ những gì tôi đã từng cảm nghiệm trước đây. Một sự bảo đảm của Chúa mà không gì có thể xóa nhòa. một niềm bình an sâu xa, không gì có thể làm xao động. Cho dù tôi có phải băng qua một cuộc thử thách khắc nghiệt nhất đi nữa, tôi vẫn an bình. Chính Thiên Chúa là đấng cai quản mọi sự. Tôi trải qua một ngày tạ ơn. Tâm tình tri ân cứ chan chứa trong linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa tốt lành chừng nào, lòng thương xót của Chúa vĩ đại biết bao. Chúa đến thăm con là một hạt bụi xấu xa nhất với nhiều ân sủng. Lạy Chúa, con sấp mình trước nhan Chúa và xin nhận với lòng chân thành rằng con đã chẳng làm gì để đáng được dù là một ơn lành nhỏ mọn nhất. Chính với lòng nhân hậu vô biên mà Chúa đã ban mình Chúa cho con quảng đại nhường ấy. Vì thế, những hồng ân tâm hồn con lãnh nhận càng cao trọng, con càng sấp mình thẳm sâu trong sự khiêm cung. Lạy Chúa Kitô chịu đau khổ vì Chúa là niềm hoan lạc cho trái tim và linh hồn con. Xin hãy kéo dài những đau khổ của con cho đến vô tận, để con có thể dâng lên Chúa một bảo chứng tình yêu của con. Con đón nhận tất cả những gì bàn tay Chúa trao. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa là đủ cho con rồi. Con sẽ tôn vinh Chúa trong tình trạng bị ruồng bỏ và tăm tối, trong quằn quại và sợ hãi, trong đớn đau và cay đắng, trong thảm sầu của tâm hồn và tang thương của trái tim. Nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Trái tim con đã ly thoát cõi trần, vì lạy Chúa, Chúa đã đủ cho con rồi. Không còn một phút giây nào trong đời con dành cho bản thân mình nữa. Thứ năm tuần thánh, ngày 14 tháng 4 năm 1938. Hôm nay tôi cảm thấy có phần khỏe khoắn, đủ sức tham dự những nghi lễ của giáo hội. Trong thánh lễ, Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi và phán: "Con hãy nhìn vào trái tim Cha và xem tình yêu và lòng thương xót Cha dành cho nhân loại, nhất là các tội nhân. Con hãy nhìn và hãy đi vào cuộc thương khó của Cha." Lập tức tôi cảm nghiệm và trải qua toàn bộ cuộc thương khó của Chúa Giêsu trong tâm hồn. Tôi kinh ngạc vì sao những cực hình này đã không tước đi mạng sống của tôi. Trong giờ chầu, Chúa Giêsu phán với tôi: "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng tình yêu nồng nàn và lòng cảm thương con dành cho Cha là một an ủi cho Cha trong vườn cây dầu." Trong giờ chầu thánh thể, tôi đã được nghe những lời sau đây: "Con xem lòng thương xót Cha dành cho các tội nhân lúc này đang biểu dương với tất cả quyền năng. Hãy xem, con đã viết quá ít, chỉ là một giọt nhỏ về lòng thương xót của Cha. Con hãy làm hết sức để các tội nhân có thể đến được với lòng nhân lành của Cha." Thứ sáu tuần thánh, tôi đã được nhìn thấy Chúa Giêsu đang chịu tra tấn, nhưng chưa bị treo trên thập giá. Lúc ấy vẫn chưa đến giờ đóng đinh. và Chúa phán bảo tôi: Con là trái tim của trái tim Cha. Con hãy nói cho các tội nhân biết về lòng thương xót của Cha. Chúa ban cho tôi một tri thức nội tâm về toàn bộ vực thẳm xót thương Người dành cho các tội nhân. Và tôi biết những điều đã viết thực sự chỉ là một giọt nhỏ mà thôi. Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 16 tháng 4 năm 1938, trong giờ chầu thánh thể, Chúa phán với tôi: Ái nữ của Cha ơi, chúc con bình an. Công việc này là công việc lòng thương xót của Cha, không có một chút gì của con trong đó cả. Điều làm Cha thỏa lòng là con đã trung thành thực hiện những gì Cha truyền cho con phải làm, không thêm thắt mà cũng không bớt xén một lời nào. Và Chúa ban cho tôi một ánh sáng nội tâm để biết rằng không một lời nào là của tôi. Bất chấp những khó khăn trở ngại, tôi đã luôn và vẫn luôn hoàn thành ý muốn Chúa đã tỏ ra cho tôi. Phục sinh. Trước thánh lễ phục sinh, tôi cảm thấy quá yếu nhược đến nỗi không dám hy vọng tham dự cuộc cung nghinh tổ chức trong nhà thờ. Và tôi thưa với Chúa: Lạy Chúa Giêsu, nếu những lời cầu nguyện của con đẹp lòng Chúa, lúc này xin Chúa ban cho con sức mạnh để có thể tham dự cuộc rước. Và tức thì tôi cảm thấy khỏe khoắn và chắc chắn đủ sức cùng đi rước với chị em. Khi cuộc rước bắt đầu, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sáng láng hơn mặt trời. Chúa Giêsu âu yếm nhìn tôi và phán: Hỡi trái tim của trái tim Cha, chúc con được no thỏa niềm vui. Và lúc đó, thần trí tôi được đắm đuối trong Người. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang cùng đi rước với các chị em, trong lúc linh hồn tôi hoàn toàn được ngập lút trong Chúa. Phục sinh ngày 17 tháng 4 năm 1938. Trong thánh lễ, tôi cảm tạ Chúa Giêsu vì đã đoái thương cứu chuộc và đã ban cho chúng ta một tặng ân lớn lao nhất trong mọi tặng ân, tức là tình yêu của Người trong thánh thể. Đó chính là bản thân của Người. Và lúc ấy, tôi được đưa vào tận cung lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, và tôi đắm đuối trong tình yêu của Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Những giây phút này thật khó mà diễn tả. Vào lúc đó, tôi cầu nguyện cùng Chúa cho một người kia, và Chúa phán với tôi: Linh hồn này đặc biệt yêu quý đối với Cha. Tôi được hạnh phúc khôn xiết về điều này. Hạnh phúc của các linh hồn khác làm tôi được hưởng một niềm vui mới. Và khi thấy những đặc ân cao trọng nơi một linh hồn, tâm hồn tôi bay vút lên với Chúa trong khúc tân ca thờ phượng. Ngày 19 tháng 4 năm 1938, trong giờ giải trí, một nữ tu nói: Chị Faustina yếu ớt đến độ hầu như không đi nổi, nhưng ước chi chị ấy sớm qua đời, bởi vì chị ấy sẽ là đấng thánh. Khi ấy, một chị giáo là một nữ tu đáp: Chúng tôi cũng biết chị ấy sắp chết, còn chị ấy sắp làm thánh lại là chuyện khác. Thế là bộc ra một số nhận định ác ý về đề tài này. Tôi vẫn nín lặng, nhưng tóm tắt một lời là tôi đã thấy cuộc nói chuyện hóa ra tệ hơn, nên tôi im lặng luôn. Hiện giờ tôi đang nhận được một số thư của các chị em cùng lớp tập với tôi, nhưng đang sống tại các tu viện khác. Các chị hay đùa vui và làm tôi nực cười vì thường nói những câu đại loại như: chị Faustina thân mến, chúng em rất buồn vì chị quá yếu bệnh, nhưng chúng em sung sướng vì khi Chúa Giêsu cất chị về, chị sẽ cầu nguyện cho chúng em, bởi chị có nhiều ảnh hưởng nơi Chúa. Một chị khác lại nói thế này: khi chị qua đời, chị ơi, chị chăm sóc cho em đặc biệt nhé. Chắc chắn chị có thể làm được điều ấy cho em. Một chị khác lại viết: em mong đợi giờ Chúa Giêsu đến rước chị biết bao. Em biết điều ấy thế nào cũng xảy ra, nên hết lòng ước ao cho chị được chết. Tôi quả thật muốn hỏi chị đang nghĩ gì về cái chết của tôi, nhưng tôi đã hãm mình mà đáp lại: nếu lòng thương xót Chúa không che chở em, thì điều gì xảy đến với mọi tội nhân khác cũng sẽ xảy đến với em, vì em cũng là một tội nhân. Ngày 20 tháng 4 năm 1938, chuyến đi Prague, tôi rất lo lắng, sợ phải nằm trong một khu phòng chung và chịu đựng mọi thứ. Giả như lâu, một hoặc hai tuần thì được, đằng này lại là một thời gian dài, 2 tháng hoặc hơn nữa. Buổi tối tôi tâm sự rất lâu với Chúa Giêsu. Khi được nhìn thấy Chúa, tôi trút hết tâm tư cho Người. Mọi phiền toái, sợ hãi và ưu tư của tôi, Chúa Giêsu âu yếm lắng nghe rồi phán: con hãy an lòng hỡi con, Cha ở bên con hãy ra đi bình an, mọi sự đều đâu vào đó. Cha đã an bài đặc biệt để Người ta dọn sẵn cho con một phòng riêng. Tôi đi ngủ vì được đảm bảo và dập dào tâm tình biết ơn. Ngày hôm sau, chị Felicia đưa tôi đi. Tôi ra đi trong tâm trạng rất an bình và thanh thản. Khi chúng tôi đến nơi, người ta cho biết đã dành sẵn một phòng riêng cho nữ tu Faustina. Khi vào phòng, chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Tất cả đều sạch sẽ ngăn nắp, có phủ những bức màn và trên bàn có hoa. Một chú chiên phục sinh được các nữ tu đặt trên bàn ngủ. Ngay lúc ấy, các nữ tu dòng thánh tâm làm việc ở dưỡng đường từng quen biết với tôi cũng đến và chào hỏi nồng nhiệt. Chị Felicia rất lấy làm ngỡ ngàng về tất cả những điều này. Chúng tôi chào tạm biệt thân ái và sau đó chị ra về. Còn lại một mình, chỉ có Chúa Giêsu và tôi cảm tạ Người về hồng ân lớn lao này. Chúa Giêsu phán với tôi: con hãy an lòng, Cha ở bên con. Vì mỏi mệt, tôi ngủ thiếp đi. Đến tối, chị nữ tu David cô sóc tôi đến và nói: ngày mai chị không được rước Chúa Giêsu chị ạ, bởi vì chị quá mệt nhọc. Về sau chúng tôi sẽ liệu. Điều này làm tôi rất đau đớn, nhưng tôi trả lời rất điềm tĩnh: dạ được, rồi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Chúa và cố gắng đi ngủ. Đến sáng, tôi nguyện gẫm và dọn mình hiệp lễ, mặc dù đã biết sẽ không được rước Chúa. Khi tình yêu và niềm mong nhớ của tôi lên đến cao độ, tôi nhìn thấy bên mình một vị luyến thần. Ngài đã cho tôi rước lễ và tuyên bố: Này đây, Chúa các thiên thần, khi tôi rước Chúa, thần trí tôi đắm đuối trong tình yêu Thiên Chúa và sự ngạc nhiên. Việc này được lặp lại trong suốt 13 ngày. Mặc dù tôi không bao giờ biết được ngày hôm sau thiên thần có đưa mình thánh đến cho tôi nữa hay không. Tuy đặt trót niềm tín thác nơi lòng nhân lành của Thiên Chúa, nhưng tôi không dám chắc mình sẽ được rước lễ như thế nào vào ngày hôm sau. Vị luyến thần được bao phủ đầy ánh sáng, thần tính và tình yêu Thiên Chúa được phản chiếu nơi Ngài. Ngài mặc một chiếc áo trùng vàng, một chiếc áo giúp và đeo dây cắt phép trong suốt, chén thánh bằng pho lê, phủ một chiếc khăn trong suốt. Khi vừa cho tôi rước lễ xong, Ngài liền biến đi. Một lần kia, ngay trước lúc hiệp lễ, trong lòng tôi trồi lên một mối nghi ngờ. Vị luyến thần đem Chúa Giêsu lại đứng ngay trước mặt tôi. Tôi hỏi Chúa Giêsu nhưng không được trả lời. Tôi liền nói với vị luyến thần: Ngài có thể giải tội cho tôi được chăng? Vị thiên thần đáp lại: Không thiên thần nào trên trời có quyền năng như thế. Và lúc ấy, bánh thánh đã được đặt trên môi tôi. Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 1938, chị có sóc bệnh nhân nói với tôi: À chị ơi, hôm nay linh mục sẽ đem Chúa Giêsu đến cho chị đấy. Tôi đáp lại: Tốt quá. Và linh mục đã đưa Chúa đến cho tôi. Sau một lúc, tôi được phép ra khỏi giường. Từ đó, tôi đã đi dự thánh lễ và được sống bên Chúa như thường lệ. Sau lần khám đầu tiên, bác sĩ thấy tình trạng của tôi quá trầm trọng. Này chị, chúng tôi nghĩ chị thực sự có chứng bệnh mà chị đã nói với tôi. Nhưng Thiên Chúa toàn năng có thể làm được mọi sự. Khi trở về phòng, tôi dìm mình trong lời cầu nguyện và tạ ơn về tất cả những gì Chúa đã gửi đến cho tôi trong suốt cuộc đời. Tôi phó mình hoàn toàn cho thánh ý Người. Một niềm hoan lạc và bình an sâu lắng ngập lút linh hồn tôi. Tôi cảm nghiệm một niềm an bình lớn lao, đến độ nếu như cái chết ngay lúc ấy có đến, thì tôi có lẽ sẽ không xin. Hãy chờ, vì tôi còn một số vấn đề cần giải quyết. Không, tôi sẽ nghênh tiếp cái chết với niềm vui mừng, bởi vì tôi đã sẵn sàng đến gặp Chúa, không phải hôm nay, mà từ giây phút tôi đã phó trót niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa, trao mình hoàn toàn cho thánh ý đầy thương xót và lân tuất của Ngài. Tôi biết tự mình tôi là gì. Chủ nhật sau lễ phục sinh, hôm nay tôi lại hiến mình cho Chúa để làm của lễ toàn thiêu cầu cho các tội nhân. Chúa Giêsu của con ơi, nếu như cuộc đời con sắp đến ngày chấm dứt, con khiêm cung khẩn nài Chúa hãy đón nhận cái chết của con trong sự kết hợp với Chúa như một của lễ toàn thiêu con dâng lên Chúa hôm nay. trong lúc con vẫn còn khả năng sử dụng đầy đủ các tài năng và ý chí một cách hoàn toàn ý thức theo ba mục đích sau đây. Thứ nhất, cho công cuộc lòng thương xót Chúa được lan rộng khắp thế giới và lễ kính lòng thương xót Chúa được tuyên bố và mừng kính long trọng. Thứ hai, cho các tội nhân, nhất là những người đang hấp hối, biết nương náu nơi lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm được những hiệu quả khôn lường của lòng nhân lành ấy. Thứ ba, cho tất cả công cuộc của lòng thương xót Chúa được thực hiện theo những khát vọng của Chúa và cho vị đảm đương công cuộc này. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành, xin hãy chấp nhận lễ hy sinh bất xứng con dâng lên Chúa hôm nay trước cả trời đất. Nguyện xin thánh tâm đầy lân tuất của Chúa hãy làm trọn những gì còn thiếu sót trong lễ hiến dâng của con, và xin hãy tiến dâng lên Cha của Chúa để các tội nhân được ơn hoán cải. Ôi Chúa Kitô, con khao khát các linh hồn. Vào lúc ấy, ánh sáng Thiên Chúa thấu nhập hữu thể tôi, và tôi cảm thấy mình thuộc trọn vẹn về Thiên Chúa. Tôi còn cảm nghiệm một sự tự do tinh thần lớn lao nhất mà trước kia tôi chưa bao giờ biết đến. Đồng thời, tôi được nhìn thấy vinh quang lòng thương xót Chúa và rất đông đảo các linh hồn đang ca ngợi lòng nhân lành của Người. Linh hồn tôi hoàn toàn ngập chìm trong Thiên Chúa và tôi nghe những lời này: con là ái nữ cưng thương của Cha. Sự hiện diện sống động của Thiên Chúa kéo dài suốt cả ngày hôm ấy. Ngày 1 tháng 5 năm 1938, tối nay Chúa Giêsu phán với tôi: hỡi ái nữ của Cha, con có cần gì không? Tôi thưa lại: ôi tình yêu của con, được có Chúa là con có mọi sự. Và Chúa đáp: nếu các linh hồn biết đặt mình hoàn toàn trong sự chăm sóc của Cha, chính Cha sẽ đảm nhận việc thánh hóa họ, và Cha sẽ đổ tràn các ân sủng lớn lao hơn nữa xuống cho họ. Có những linh hồn làm ngãng trở những nỗ lực của Cha, nhưng Cha không chịu thua. Mỗi khi họ quay về với Cha, Cha liền hối hả đến trợ giúp và che chở họ bằng lòng thương xót, và cho họ chỗ ưu tiên trong trái tim đầy lân tuất của Cha. Vì lợi ích cho linh hồn các tu sĩ, con hãy viết rằng Cha lấy làm sung sướng khi ngự đến với linh hồn họ khi hiệp lễ. Nhưng nếu trong trái tim họ đã có một đối tượng nào khác, Cha sẽ không chịu nổi và lập tức rời bỏ trái tim ấy, mang theo mọi tặng ân và ân sủng Cha đã chuẩn bị để ban cho họ. Và họ cũng không nhận ra được sự ra đi của Cha. Sau một thời gian, họ sẽ nhận thấy sự trống vắng và không thỏa. Ôi, giả như linh hồn ấy trở về với Cha, Cha sẽ giúp họ thanh tẩy cõi lòng và Cha sẽ hoàn tất mọi sự trong họ. Nhưng nếu linh hồn ấy không ý thức và không đồng thuận, Cha không thể nào làm chủ trái tim họ được. Tôi thường được liên lạc với những người hấp hối và cầu xin Chúa thương xót họ. Ôi, cao cả thay lòng nhân hậu của Thiên Chúa, cao cả hơn chúng ta có thể hiểu được. Có những giờ phút và có những mầu nhiệm, lòng thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải ngạc nhiên. Có những giờ phút và có những mầu nhiệm lòng thương xót Chúa mà đến các tầng trời cũng phải ngạc nhiên. Chúng ta hãy thôi đừng xét đoán về các linh hồn nữa, bởi vì lòng thương xót Chúa dành cho họ thật phi thường. Chúng ta hãy thôi đừng xét đoán về các linh hồn nữa, bởi vì lòng thương xót Chúa dành cho họ thật phi thường. Trong giờ thánh hôm ấy, tôi xin Chúa Giêsu đoái thương chỉ vẽ cho tôi về đời sống thiêng liêng. Chúa Giêsu đáp: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy trung thành sống theo những lời Cha nói với con. Đừng coi trọng bất cứ điều gì bề ngoài quá đáng, mặc dù chúng xem ra rất quý giá đối với con. Con vượt ra khỏi bản thân và liên lỉ sống với Cha. Con hãy phó thác mọi sự cho Cha, đừng tự mình làm gì, và con sẽ luôn có được sự tự do tinh thần lớn lao. Không hoàn cảnh hoặc biến cố nào sẽ làm con xao động. Đừng để tâm về những điều người ta nói, còn cứ để họ xét đoán tùy ý. Đừng bào chữa, họ không làm gì hại được con đâu. Con hãy từ bỏ mọi sự khi nhận thấy dấu hiệu yêu sách đầu tiên của Cha, cho dù đó là những vật rất cần thiết đi nữa. Con đừng xin gì mà không bàn hỏi với Cha trước. Con hãy để người ta lấy đi những thứ thuộc về con, như sự tôn trọng, thanh danh của con. Hãy để linh hồn con vượt trên tất cả những thứ ấy. Và như thế, khi được siêu thoát khỏi mọi sự, con hãy an nghỉ bên trái tim Cha. Đừng để bình an của con bị xao động bởi bất cứ điều gì. Hỡi học trò nhỏ của Cha, con hãy suy xét những lời Cha đã nói với con. Ôi tình yêu của con, tôn sư hằng hữu của con, vâng lời Chúa thật tốt đẹp biết bao. Vì khi đức vâng lời đi vào một linh hồn, nó đem theo năng lực và sức mạnh hành động. Hôm nay tôi nhìn thấy Chúa Giêsu tự giá, những hạt ngọc và kim cương đang trào ra từ thương tích nơi trái tim Chúa. Tôi thấy rất đông các linh hồn đang thu lượm các tạp ân ấy, nhưng cũng có một linh hồn sát bên trái tim Chúa. Linh hồn này hiểu biết giá trị những tạp ân, nên thu lượm không những cho mình mà cho các linh hồn khác nữa. Đấng cứu độ phán với tôi: Hãy xem những kho tàng ân sủng trào đổ cho các linh hồn, nhưng không phải mọi linh hồn đều biết cách tận dụng lòng quảng đại của Cha. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, con hãy nhìn trái tim từ ái Cha và phản chiếu lòng cảm thương ấy nơi trái tim và các hành động của con, để khi cao rao lòng thương xót cha cho thế giới thì con cũng nhờ đó mà được bừng cháy. Ngày 8 tháng 5 năm 1938, hôm nay tôi nhìn thấy hai cây cột khổng lồ được trồng xuống đất. Tôi trồng một cây và người kia trồng cây còn lại. Chúng tôi nỗ lực chưa từng thấy để làm việc này, rất mệt nhọc và khó khăn. Khi đã trồng xong cây cột, chính tôi cũng tự hỏi sức lực phi thường như thế từ đâu mà ra. Tôi công nhận mình đã không làm việc ấy bằng sức riêng, nhưng bằng thần lực từ trên cao. Hai cây cột sát gần nhau trong khu vực của bức hình, và tôi nhìn thấy bức hình được nâng lên rất cao rồi được treo trên hai cây cột. Thoáng chốc, trên hai cây cột sừng sững một đền thờ nguy nga, được nâng đỡ cả trong lẫn ngoài. Tôi nhìn thấy một bàn tay hoàn tất đền thờ, nhưng không nhìn thấy người ấy. Lại có một số người rất đông, cả trong và ngoài đền thờ, và những dòng suối phát xuất từ trái tim lân tuất Chúa Giêsu trào đổ ra cho mọi người. Hôm nay sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha các linh hồn. Con hãy biết sứ mạng của con là cho cha các linh hồn bằng lời cầu nguyện và hy sinh, và khuyến dục họ tín thác vào lòng thương xót của cha. Con hãy biết sứ mạng của con là cho cha các linh hồn bằng lời cầu nguyện và hy sinh, và khuyến dục họ tín thác vào lòng thương xót của cha. Ôi, con hết sức ước mong cho lòng thương xót Chúa được vinh quang, còn phần con thì cay đắng và khổ đau. Con hết sức ước mong cho lòng thương xót Chúa được vinh quang, còn phần con thì cay đắng và khổ đau. Khi nhìn thấy vinh quang của lòng thương xót Chúa, con được hạnh phúc khôn lường. Ước chi tất cả nhục nhã, sỉ nhục và tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng thương xót Chúa vang dậy khắp nơi. Ước chi tất cả nhục nhã, sỉ nhục và tủi hổ trút xuống trên con, miễn là vinh quang và lời chúc tụng lòng thương xót Chúa vang dậy khắp nơi. Tất cả đều hệ trọng là ở đó.